chào bạn. Chúng ta thường hay nhắc và hay nghe đến từ duyên. Đạo Phật định nghĩa duyên đơn giản là một điều kiện đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Thật vậy, khi điều kiện đủ thì điều gì đó sẽ xảy ra hoặc ai đó sẽ có mặt. Vì vậy, với tôi thì ngày hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây cũng là một sự hữu duyên. Tôi biết ơn vì sự hiện diện của tôi và của bạn ngay lúc này. Và giờ đây, mời bạn thư giãn và thả lỏng để đồng hành cùng tôi trong bài chia sẻ này. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh podcast của Người Đánh Thức Tình Yêu. Xin mời quý bạn lắng nghe. Một góc sự thật đằng sau mong muốn giúp bạn đời tốt lên. Một trong những động lực lớn lao trong đời khiến chúng ta không ngừng nỗ lực và hăng say vượt qua nhiều khó khăn, đó là khao khát được phát triển, được hoàn thiện chính mình, được vươn đến những điều tốt đẹp hơn. Và còn hơn thế nữa, ta cũng khao khát những điều tốt đẹp nhất cho những người mình yêu thương nhất. Ở một góc độ nào đó, đây là một khao khát thiêng liêng và đáng trân trọng. Thể hiện rõ nhất là chúng ta mong muốn cho người bạn đời của mình luôn có được một cuộc đời trọn vẹn và tốt lành. Thế nên, trong tiến trình sống, chúng ta không ngừng nỗ lực để tìm kiếm những phương pháp, những giải pháp giúp nâng tầm các mặt cuộc đời cho không chỉ riêng ta mà còn trong người bạn đời nữa. Ta sẵn sàng tìm tòi những khóa học, tìm kiếm những cuốn sách hay, thậm chí tìm những môi trường phù hợp, hay sẵn sàng chi tiền để thuê các coach chuyên nghiệp kèm cặp, với mong muốn giúp người bạn đời của mình bước vào một con đường hạnh phúc, thành công, một con đường tốt đẹp theo cách nhìn của chúng ta. Nhưng rồi, cuộc đời mỗi người lại có một tiến trình rất khác. Không ai giống ai, nên mọi kỳ vọng và nỗ lực của chúng ta vì người khác thường đưa chúng ta rơi vào sự bế tắc, hụt hẫng và thậm chí tức giận. Vì đơn giản là mọi thứ sẽ không thể xảy ra như ý mình chỉ vì chúng ta nghiêm túc đầu tư và kỳ vọng. Một khi có sự kỳ vọng mà kết quả không như ý hoặc kết quả chậm đến, chúng ta sẽ sống trong sự mệt mỏi, căng thẳng và bực bội. Nhất là khi chúng ta vạch ra con đường mà mình nhìn thấy tuyệt vời như thế mà người bạn đời lại từ chối bước theo. Chúng ta hãy thử một lần nhìn sâu vào chính mình và tự hỏi xem vì sao mình cảm thấy bực bội và khó chịu khi nửa kia không đi theo lộ trình của mình vạch ra, hay vì sao tiến trình của nửa kia chậm hơn mong cầu của mình. Hãy quay về nơi bắt đầu. Hãy quay về xem ý định ban đầu của bạn là gì. Chưa cần biết đúng hay sai thế nào, chỉ cần bạn nhận diện ý định nào khiến bạn mong muốn nửa kia đi theo con đường mà bạn nghĩ là tốt đẹp. Có phải là nhiều khi bạn muốn nửa kia giỏi giang hơn, hạnh phúc hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, được nhiều người mến mộ hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn? Bởi vì sâu thẳm trong bạn là nỗi sợ. Sợ người ấy đau khổ, sợ người ấy không vui, sợ người ấy có cuộc đời bất hạnh. Và nếu người ấy có cuộc đời không ra gì như thế, thì có phải là người ấy đang gây ảnh hưởng tiêu cực lên các mối quan hệ xung quanh người ấy không? hay chính xác hơn là ảnh hưởng đến chính bản thân bạn, cuộc đời bạn hay bộ mặt của bạn trong tư cách là người bạn đời. Rồi ảnh hưởng đến con cái bạn, ảnh hưởng đến bố mẹ bạn, ảnh hưởng đến dòng họ của bạn. Tóm lại là ảnh hưởng không tốt nên tất cả mọi thứ trong đời bạn. Vậy thì chẳng phải bạn đã mong cầu những điều tốt lành cho nửa kia xuất phát từ nỗi sợ rằng cuộc đời họ có sự liên đới trực tiếp đến cuộc đời của chính bạn, chứ không đơn thuần nó đến từ sự rung động thuần khiết hay tự nhiên nào đó, phải không? Và khi xuất phát từ nỗi sợ thì chắc chắn bạn sẽ muốn can thiệp và lèo lái tiến trình của nửa kia theo ý mình. Nói điều này ra không phải để chúng ta phán xét hay ghê tởm góc tối bên trong của chính mình, mà để chúng ta hiểu cái gì đang vận hành ngầm bên trong mình. Khi thấu rõ điều đó, chúng ta sẽ thoát khỏi những tuyên bố nhân danh điều thiêng liêng, nhân danh tình yêu, nhân danh mối quan hệ, nhân danh sự tích cực, nhân danh tình người. Và để chúng ta đừng đổ lỗi cho bên ngoài, để từ đó chúng ta biết rằng chúng ta đang làm gì và vì sao chúng ta làm như vậy. Khi chúng ta thông rõ động cơ và ý định đích thực bên trong của mình là gì, lúc đó chúng ta vẫn có thể làm mọi thứ như cách cũ, nhưng chúng ta làm với một tâm thế dám làm, dám chịu, chịu trách nhiệm với chính mình trong sự tôn trọng, đón nhận tiến trình và sự thật của người bạn đời, đón nhận mọi điều xảy ra trong mối quan hệ khi chúng ta đưa ra những lựa chọn của mình. Nguyễn Đức Quỳnh, người đánh thức tình yêu. Quý thính giả đang nghe trên kênh podcast của người đánh thức tình yêu. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau trên hành trình mở lối yêu thương này. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều lần nữa hữu duyên như ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại bạn.